Lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, chỉ không đầy 10 ngày qua, chúng ta đã hưởng phước tràn trề từ nơi Chúa, có dịp ngồi dưới chân Chúa để cùng tôn vinh Chúa và nghe lời hằng sống của Ngài. Tại Hội đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp và Bồ Linh Âu Châu ở Dijon, chúng ta đã có dịp nghe tất cả là 9 bài giảng. Lời của Chúa thật dồi dào và thật đem lại chúng ta phước hạnh vô cùng. Và chắc chắn quý ông bà anh chị em là con của Chúa, chúng ta đi dự hội đồng này đa số đều phải công nhận rằng Đức Chúa Trời đã thăm viếng chúng ta, đã ban phước cho chúng ta thật nhiều trong khi chúng ta ngồi dưới chân Chúa nghe lời của Ngài. Nhưng chưa hết, ngày hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em được đến đây trong đền thánh của Chúa nữa và cùng nghe lời hằng sống của Ngài. Chúng ta đã học hai lần trong Thi Thiên 100 từ câu 1 tới câu 5. Đây là lần thứ ba chúng ta trở lại học lời Chúa của Thi Thiên 100 này. Khởi đầu của Thi Thiên mà chúng ta học, trước giả Thi Thiên đã kêu gọi: hỡi cả trái đất, cả thiên nhiên và con người ở trong trái đất này, trên trái đất này, làm gì thưa quý bạn xem, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, hãy hầu việc Ngài và hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Và khi trước giả Thi Thiên kêu gọi cả trái đất trong đó có chúng ta đến để tôn vinh Chúa như vậy, thì ông đã đặt một câu hỏi rằng tại sao chúng ta làm như thế? Tại vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta là dân sự Ngài, chúng ta là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Vì vậy chúng ta phải cảm tạ Chúa, phải hát mừng Chúa, tôn vinh Chúa như thế. Và khi trước giả Thi Thiên đã trình bày như vậy rồi, thì ông lại thấy cần phải nói một điều quan trọng nữa. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta là dân sự Ngài, chúng ta là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Cho nên tác giả lại quay trở lại nói rằng chúng ta cần phải chúc tụng danh của Ngài. Chúng ta thấy trước giả Thi Thiên đưa lên một tiền đề để chúng ta tôn vinh Chúa, và sau đó ông nói lý do tại sao tôn vinh Chúa. Và khi nói lý do tại sao tôn Chúa rồi, thì trước giả lại kêu chúng ta chúc tụng danh Chúa. Thi Thiên 100 câu 4 chép rằng: hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Và tôi muốn lấy mấy chữ chót của câu này để chúng ta học bài học hôm nay là chúc tụng danh của Ngài hay là chúc tụng danh Chúa. Chúc tụng danh Chúa có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Theo nguyên văn Hy Lạp, cái chữ aineo có nghĩa là tán dương, ngợi khen. Chúng ta tôn vinh Chúa. Từ điển Hán Việt thì nói chữ chúc tụng là chúc mừng, ngợi khen và chúc tán. Từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì không có chữ chúc tụng mà có chữ chúc tán. Mà tác giả của quyển từ điển này là chúc tán có nghĩa là chúc tụng. Thế thôi. Như vậy là chúc tụng là chúc tán. Chúc tán là tán tụng Chúa, tán mỹ danh của Chúa, tôn vinh Chúa, ý nghĩa như vậy. Theo Thi Thiên 100 câu thứ 4 này, hôm nay chúng ta học một câu mà thôi. Chúng ta chúc tụng Chúa như thế nào, bằng gì? Thưa quý ông bà, anh chị em, Thi Thiên 100 câu 4 chép rằng: hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, khá cảm tạ, chúc tụng danh của Ngài. Như vậy là chúc tụng danh của Chúa bằng lời cảm tạ của mình. Thưa quý ông bà, anh chị em, hãy cảm tạ, khá cảm tạ, nghĩa là chúng ta chúc tụng Chúa bằng lời cảm tạ của Ngài. Chúng ta cảm tạ Chúa vì sao? Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài đã dựng nên chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta là dân sự Ngài, chúng ta là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Và hơn nữa, chúng ta có mặt đây là những người thừa hưởng ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Chúa của Thế Giê-xu. Ngài đã chịu chết gánh tội chúng ta, tha tội lỗi cho chúng ta và sống lại để đưa chúng ta vào sự sống vĩnh hằng của Ngài, như Ngài đã làm mà chúng ta đã biết ở trong Kinh Thánh. Đối với Đức Chúa Trời, đối với Chúa của Giê-xu, những phước hạnh ơn lành, những công của Ngài đã làm cho chúng ta thật là rộng lớn, bao la vô cùng, chúng ta không thể nào kể xiết nổi. Cho nên Phao-lô đã từng nói rằng: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Chúng ta phải chúc tán Chúa, chúc tụng Chúa vì sự ban ơn của Ngài không xiết kể. Đó là chúng ta cần phải chúc tụng, cảm tạ Chúa, là tạ ơn Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt Thi Thiên 100 câu 4 này, tôi và quý ông bà anh chị em đọc sơ qua, chúng ta không thấm thía gì đâu, phải không? Thưa quý ông bà anh chị em, hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy cảm tạ, chúng ta nói vậy thôi, nhưng mà vào các cửa Ngài, cửa gì đây? Thưa quý ông bà anh chị em, trước giả Thi Thiên nói hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, cửa gì? Như quý ông bà anh chị em đã biết, thành Jerusalem được xây cất và có những bức tường chung quanh. Chung quanh bức tường đó thì họ xẻ ra làm nhiều cửa khác nhau để toàn dân Do Thái ở bốn phương khi đổ về Jerusalem thờ phượng Đức Chúa Trời, họ vào nhiều cửa khác nhau, không bị ùn tắc, không bị kẹt xe. Và các cửa đó là bao nhiêu cửa? Thưa quý bạn, cho em biết thành Jerusalem mà Nehemi và Ezra khi trở về với Zerubbabel mà xây cất chất thành Jerusalem đó, là chúng ta biết là cái thành Jerusalem khi vào có mấy cửa? Quý ông bà biết mấy cửa không? Ở trong Nehemi, quý ông bà cho em đọc đoạn 3 trở đi, chúng ta thấy có các cửa như sau. Cửa thứ nhất là cửa chiên gần ao Bethesda, ở trong Nehemi đoạn 3 câu thứ nhất. Kế đó thứ hai là cửa cá, Nehemi đoạn 3 câu 3, ở phía bắc thành, đông bắc thành. Cửa thứ ba là cửa cũ ở phía tây thành. Cửa thứ tư là cửa trũng, cửa thứ năm là cửa phân, cửa thứ sáu là cửa giếng, cửa thứ bảy là cửa nước, cửa thứ tám là cửa ngựa, cửa thứ chín là cửa đông, cửa thứ mười là cửa mi phơ cát. Đây là cái cửa mà người ta vào đó để dâng của lễ thiêu. Và 11 đó là cửa gốc ở phía tây bắc. Cửa chót là cửa 12 đó là cửa Ephraim, và sau này gọi là cửa Đa Mách ở phía bắc thành Jerusalem. Tức là tất cả có 12 cửa. Khi tôi và quý bạn chép đọc Khải Quyền nói về thành Jerusalem mới ở trên trời, thành Jerusalem mới trên trời có bao nhiêu cửa? Có 12 cửa nữa, cũng 12 cửa mà mang tên của các vị sứ đồ, tức là 12 cửa. Dân Israel ở khắp nơi khi trở về Jerusalem để dự các lễ lớn, lễ khánh thành, lễ vượt qua hoặc là lễ ngũ tuần, vân vân, nhiều lễ, thì họ đổ vào 12 cửa như vậy khắp mọi nơi vào. Nhưng mà khi họ đổ vào cái cửa đó thì họ làm gì? Thưa quý bạn cho em, tới cửa thì làm gì? Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. À, tới đó họ dâng lên lời cảm tạ Chúa đã cho con đến đây thờ phượng Ngài, con bước vào cửa của thành Jerusalem, chứ không phải là cửa đền thờ. Nên quý bạn cho em phân biệt cửa thành Jerusalem với cửa đền thờ là khác nhau hai cái. Họ tới cửa thành Jerusalem, họ vào đó họ cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. Đời sống của tôi và quý bạn cho em cũng mỗi ngày chúng ta đều bước vào nhiều cái cửa khác nhau. Nhớ là dân Israel đi vào 12 cửa của thành Jerusalem, nhưng mà chúng ta mỗi ngày vào bao nhiêu cửa? Thưa quý bạn cho em, cửa thứ nhất là cửa gì? Kinh Thánh nói rằng cửa đời đời, ở trong thi 24 câu 9 chép rằng: hỡi các cửa, hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên thì vua vinh hiển sẽ vào. Có đời ở đây cũng gọi là cửa cứu rỗi. Có bài hát kìa cứu rỗi ta vào tự do. Cửa đời ở đây là cửa hẹp, là con của Chúa bước theo Chúa của Thế Giê-xu con đường của thập tự giá. Và cửa đó gọi là cửa đời đời, hoặc là cửa cứu rỗi. Tôi và quý mạng chém đã tin Chúa rồi, mỗi ngày chúng ta bước vào trong cửa cứu rỗi của Chúa, cửa đời đời của Chúa. Mỗi ngày chúng ta có cảm tạ Chúa không thưa quý mạng chém? Khi thức dậy, chúng ta hướng về Chúa nói rằng: Chúa ơi, con an ở trong, bước vào cửa đời đời của Ngài, cửa cứu rỗi của Ngài, con cảm tạ Chúa. Tôi và quý mạng chém có cảm tạ Chúa mỗi ngày không thưa quý mạng chém? Cửa thứ hai mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh đề cập tới là cửa công bình. Thi Thiên 118 câu 19 chép rằng: Hãy mở cho tôi các cửa công bình, tôi sẽ vào ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đây là cửa của Đức Giê-hô-va, những người công bình sẽ vào đó. Cửa thứ hai mà chúng ta bước vào là cửa công bình. Công bình là gì? Tức là chúng ta là tội nhân, không công bình gì cả, chúng ta đáng phải bị hư mất đời đời. Nhưng Chúa có thể Giê-xu đến trong trần gian chết vì tội chúng ta, Ngài đổ huyết ra rửa sạch tội cho chúng ta. Thay vì chúng ta là người bất khiết, nhưng mà Chúa đã lấy huyết này rửa sạch tội chúng ta, làm cho chúng ta nên nước, nên thầy tế lễ của Chúa Trời. Chúng ta được xưng công bình bởi Chúa của thế Giê-xu. Mỗi ngày tôi vẫn bà anh chị em thức dậy, chúng ta sống một ngày, chúng ta cảm tạ Chúa vì con đã được xưng công bình bởi Chúa của thế Giê-xu, huyết Ngài đã đổ ra để rửa sạch tội cho con. Và khi tôi và quý vị Chúa mà vào Ngài. Cửa thứ ba mà tôi muốn đề cập ở đây là cửa trời. Ở trong Thi Thiên 78 câu 23 chép rằng: Ngài khiến các tầng trời mây trên cao và mở các cửa trời, cho mưa mana xuống họ ăn và ban lúa mì cho từ trời. Tức là mỗi ngày khi dân sẽ lên vào trong đồng vắng thì Đức Chúa Trời mở cửa trời cho mana đổ xuống cho họ ăn. Cửa trời. Dân sẽ lên mỗi ngày khi ra đứng thấy mana rơi xuống mà hốt để mà ăn thì họ làm gì? Họ cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài mở cửa trời cho thức ăn cho họ. Ngày nay Đức Chúa Trời cũng hứa mở cửa trên trời cho chúng ta. Khi nào thưa quý ông bà anh chị em? Khi tôi và ông bà anh chị em dâng hiến những gì chúng ta có cho Chúa, và Chúa hứa rằng Ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho chúng ta đến nỗi không chỗ chứa. Khi chúng ta dâng một phần mười cho Chúa, phải không? Chúa mở cửa trời cho chúng ta. Vì vậy khi tôi và quý bạn chăm dâng hiến cho Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa thì cửa trời mở ra, Đức Chúa Trời đổ phước cho chúng ta. Chúng ta phải làm gì đây? Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho chúng ta những phước hạnh chưa dật. Quý bạn chăm có thấy phước hạnh Chúa đổ xuống cho chúng ta không? Tôi biết rằng tất cả quý bạn chăm chúng ta dâng hiến cho Chúa cả cuộc đời mình và dâng hiến những gì mà chúng ta có cho Chúa như lời của Chúa dạy, thì Chúa hứa rằng mở các cửa sổ trên trời đổ phước cho chúng ta. Vì vậy chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa mỗi ngày, thưa quý ông bà anh chị em. Còn một cửa nữa, đó là cửa giảng đạo. Ở trong Côlôse đoạn 4 câu 3 chép rằng: Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì là đó mà tôi bị xiềng xích. Phao-lô vì giảng đạo mà bị tù đày, tôi quý bạn xem xiềng xích. Nhưng ông kêu gọi con Chúa hãy cầu nguyện cho ông để Đức Chúa Trời mở cửa giảng đạo để ông vào đó mà giảng lời của Chúa. Ông cảm tạ Chúa gì? Dầu ông bị tù nhưng mà cửa giảng đạo mở ra. Ở tại La Mã dầu bị tù ông cũng giảng đạo. Ông đã đem một người đã rời bỏ chủ mình trở về, tức là Onisim là đầy tớ của một con của Chúa là Philemon, bỏ đi mà qua La Mã gặp Phaolô ở tù. Tới đó mà ông lập chứng đã người này trở lại tin Chúa. Tức là Đức Chúa Trời mở cửa giảng đạo cho ông dầu ông bị tù, thưa quý bà anh chị em. Cho nên bây giờ khi tôi và các bạn chấm được tự do giảng đạo, chúng ta có cảm tạ Chúa không? Mà khi tôi và các bạn chấm cảm tạ ơn Chúa thì chúng ta làm gì? Chúng ta đi giảng đạo phải không? Nhiều khi chúng ta không giảng đạo, làm sao chúng ta cảm tạ ơn Chúa được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Hãy vào các cửa ngài, cửa giảng đạo đã mở ra rồi. Quý ông bà anh chị em hãy vào mà giảng đạo, đi khắp mọi nơi làm chứng cho Chúa, và quý ông bà anh chị em sẽ cảm tạ ơn Chúa vì ngài đã mở cửa cho chúng ta. Nhiều người đâu thấy Chúa mở cửa cho mình, phải không? Vì vậy không đi giảng đạo, không đi làm chứng cho Chúa, không đi phán một quyển sách nào, không nói về Chúa cho bất cứ người nào, người đó chắc là không thể cảm tạ ơn Chúa được. Vì Chúa mở cửa giảng đạo mà chúng ta không vào, làm sao chúng ta cảm tạ ơn Chúa? Lời Chúa nói rằng hãy cảm tạ mà vào các cửa ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, ông Phaolô và Sila bị tù, bị xiềng, nhưng mà ông trong đêm tối ông vẫn hát và cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Và cái cửa chót mà tôi muốn nói đây là cửa gì quý ông bà anh chị em? Là cửa nhà. Châm ngôn 24 câu 3 câu 4 chép rằng: nhờ sự khôn ngoan cửa nhà được xây cất nên và được vững vàng bởi sự thông sáng, nhờ sự tri thức các phòng đều được đầy đủ. Khi tôi và quý ông bà anh chị em bước vào nhà của mình, cảm tạ Chúa cho chúng ta có nhà và cửa chúng ta bước vào, nhờ sự khôn ngoan thông sáng được xây cất, rồi các phòng thì sắp xếp đầy đủ, bàn ghế đủ thứ, giường ngủ của chúng ta nệm ra đầy đủ hết. Mỗi ngày tôi và quý ông bà anh chị em đều bước vào cửa nhà, vào cửa phòng của mình, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta làm gì? Khi bước vào cửa nhà chúng ta có cảm tạ Chúa không? Vì Chúa cho chúng ta một ngôi nhà, chúng ta bước vào phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì cho chúng ta có phòng ốc như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Thi Thiên 100 câu 4 chép rằng: hãy cảm tạ mà vào các cửa ngài, khá cảm tạ ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em có vào các cửa mà cảm tạ Chúa như dân Israel khi vào trong thành Jerusalem, trong một hai cửa đó họ đi vào họ cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta học thi thiết này, xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em giữ sự cảm tạ khi chúng ta vào các cửa ngài như tôi đã trình bày cho quý ông bà anh chị em. Rồi gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Thi Thiên 100 câu 4 này: ngoài cảm tạ mà vào các cửa ngài để chúc tụng danh của Chúa, chúng ta còn làm gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Câu 4 chép gì? Phần chót: hãy ngợi khen mà vào hành lang. Quý ông bà nhớ là cái cửa với cái hành lang. Cửa nói về thành Jerusalem có 12 cửa như tôi đã nói, và hành lang là nói về đền thờ. Đền thờ có cửa gì thưa quý ông bà anh chị em? Khi vào đền thờ, đền thờ Jerusalem thì nằm ở trong thành Jerusalem, và khuôn viên nhà thờ theo hình chữ nhật. Chung quanh thì là một cái sân gọi là sân của đền thờ về chung quanh. Và đền thờ cất lên thì dừng lại ở bên ngoài đó, có những cái cột, và cái, trong cái cột đó gọi là hành lang của đền thờ hai bên. Khi bước vào trong sân đền thờ thì tại đó có gì? Chúng ta thấy có một vật ở trong hành lang này, đó là có một cái bếp như là cái bằng đồng, một cái bàn cái bằng đồng như vậy đó, để người ta làm gì? Để người ta giết con sinh tế để dâng tế lễ. Rồi đi vào trong sân một chút nữa thì chúng ta có thấy chậu rửa bằng đồng để làm gì? Ở tại đó các thầy tế lễ rửa tay rửa chân cho sạch sẽ để bước vào trong nơi thánh. Đền thờ bên ngoài có hành lang, và sau đó thì có ở bên trong đó là nơi thánh, là nơi các thầy tế lễ dâng những lời cầu nguyện cho dân sự, và dân sự những người Do Thái nhóm lại tại đó. Rồi ở bên trong cái nơi thánh này thì chúng ta có thấy cái chân đèn bảy ngọn bằng vàng, rồi có bàn bánh trần thiết, để bánh tại đó để dâng lên cho Chúa. Tại đó các thầy tế lễ dâng lên lời cảm tạ, ngợi khen, cầu nguyện và dâng những lời cầu xin cho dân sự của mình. Và bên trong nơi thánh đó, phần chót đó là nơi chi thánh. Thì chi thánh là không ai được vào, có thầy tế lễ thương phẩm mà mỗi năm chỉ được vào một lần mà thôi, mà mỗi lần phải đem huyết vào để rưới nữa, nên nếu không huyết cầm huyết thì sẽ không được vào và chết nữa. Ở trong nơi chi thánh đó có cái hộp giao ước, trong đó được cái bản luật pháp, có bánh mana và có một cây gậy trổ hoa của Aaron, có cherubin đứng hai bên. Đó là nơi chi thánh. Dân sự của Chúa, nhất là những người nữ, những người ngoại bang, những người không có chức sắc, thì họ vào trong hành lang. Họ tới đó ngừng lại. Nhưng mà tới đó thì họ làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Hãy ngợi khen mà vào hành lang này. Tức là họ đứng đó họ ngợi khen Chúa. Ngợi khen là một từ ngữ rất rộng rãi, đa dạng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta nói tôi ngợi khen Chúa có nghĩa là gì? Tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Tôi ngợi khen Chúa có nghĩa là gì? Tôi hát ca tôn vinh Chúa. Tôi ngợi khen Chúa là gì? Tôi dâng hiến cho Chúa. Tất cả những điều đó đều là ngợi khen Chúa cả. Dân sự của Chúa khi mà vào trong hành lang thì họ ngợi khen Chúa. Ngợi khen vừa cũng là chúc tụng danh Chúa, tôn cao danh Chúa là đấng quyền oai cao cả. Dân sự của Chúa vào trong hành lang, khi bước vào đó thì họ ngợi khen Đức Chúa Trời cao cả. Thưa quý ông bà anh chị em, khi tôi và quý ông bà anh chị em đến nhà thờ, mà nhiều người gọi là đền thờ, nơi thờ phượng Chúa, tôi và quý ông bà anh chị em có chúc tụng danh Chúa bằng lời ngợi khen của mình không? Chúng ta có ca hát ngợi khen Chúa không? Mấy ngày qua ở tại hội đồng, ở tại Đi Dông, quý ông bà anh chị em nếu có đi, chúng ta thấy rằng có những em thiếu nhi tôn vinh Chúa. Các em thiếu nhi hát ngợi khen Chúa, mà nổi bật nhất quý ông bà anh chị em mà chúng ta khen ngợi là gì? Có ba em thiếu nhi ở tại Thụy Sĩ hát rất là tuyệt vời bằng tiếng Việt, quý ông bà anh chị em hát tuyệt vời lắm. Thiếu nhi của hội thánh chúng ta cũng hát cảm tạ ơn Chúa, tôn vinh Chúa. Có những người lớn tuổi, thanh niên thì tôn vinh Chúa trong ca đoàn, đơn ca, tốt ca vân vân, cảm tạ ơn Chúa. Nhưng tôi để ý, nếu mà anh chị em đi hội đồng, để ý em có một cái bà 80 mấy tuổi rồi, gần 90 tuổi rồi, thưa quý bà anh chị em, mà tôi thấy là bà hát một cái sung sướng, hát diễn tả cái sung sướng vô cùng thưa quý bà anh chị em, hơn những người khác, hơn những thanh niên của hội thánh chúng ta nữa. Mà bà đó bà hát sung sướng, ngước mặt lên mà hát cao ra danh của Chúa. Tôi nhìn bà đó tôi cảm động quá. Bà này rất ngợi khen Chúa. Những người già mà còn lên hát, hội thánh chúng ta người già đâu mất, thấy không? Hy vọng rằng ở tại đây những người già cũng sẽ lập ban hát, hát ngợi khen Chúa. Chúng ta vào trong hành lang của Chúa thì phải ngợi khen Chúa thưa quý bà anh chị em. Những người thiếu nhi cũng hát, thanh niên cũng hát, nhưng mà những người lớn tuổi tại sao không hát? Càng lớn tuổi phải càng ngợi khen Chúa nhiều hơn chứ. Chúa ban phước mình nhiều quá mà. Từ khi nhỏ Chúa ban phước cho mình, rồi chúng ta trung niên, chúng ta lớn lên Chúa ban phước cho mình, chúng ta già Chúa cũng ban phước cho mình mà chúng ta không ngợi khen Chúa. Lạ không? Phải ngợi khen Chúa thưa quý ông bà anh chị em. Hãy ngợi khen mà vào hành lang của Chúa thưa quý ông bà anh chị em. Ước ao rằng tôi và quý ông bà anh chị em học Thi Thiên 100 này, từ câu 1 tới câu 5, chúng ta sẽ thấy rằng trước giả Thi Thiên kêu gọi cả trái đất này hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va, và kêu gọi chúng ta khi đổ về trảy hội như dân Israel hãy cảm tạ Chúa và ngợi khen Chúa khi vào trong hành lang của đền thờ Chúa. Đến đền thờ của Chúa hãy đem lời ngợi khen thưa quý bạn chứ em. Đừng bao giờ đem những gì không phải là ngợi khen Chúa, mà khiến cho Đức Chúa Trời chúng ta không vui thích. Ngài thích chúng ta cảm tạ Chúa, Ngài thích chúng ta ngợi khen Chúa khi ở các nơi đổ về Paris này chúng ta cảm tạ Chúa, và khi vào trong hành lang của đền thờ này chúng ta hát ngợi khen Chúa. Và xin Chúa ban phước cho chúng ta cái tinh thần cảm tạ và ngợi khen mãi mãi trong cuộc đời của chúng ta, đừng quên như Thi Thiên 100 câu thứ 4 mà chúng ta vừa học qua. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và Viên Bạch cho em. Chúng ta đứng lên.